lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân thiết thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong ngày rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Thank you. Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ. Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cấm người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, theo dõi tin tức quốc tế, trong đó có những tin tức mà liên quan đến Đức Giáo Hoàng, ta thấy có nhiều cái thú vị. Hello, đọc được một cái bản tin ra khỏi Vatican: Đức Giáo Hoàng đi cắt kính đeo mắt nhưng không chịu bỏ gọng kính cũ. Đó là cái tựa đầu đề của một cái bản tin, là đi ra khỏi Vatican, Đức Giáo Hoàng đeo cái kính này đi cắt thay cái tròng, tại vì có thể là nó tăng độ hay thao hay là nó mờ sao đó, nhưng mà không chịu bỏ cái gọng cũ. Các cơ quan truyền thông quốc tế đều nhất loạt đưa tin Đức Giáo Hoàng Francisco đã bất ngờ ra khỏi Tòa Thánh Vatican vào chiều ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 9 năm 2015, đến một tiệm làm kính đeo mắt trong thành phố Roma. Người tài xế đưa ngài tới cửa tiệm kính Ottica Spienza nằm trên đường Via del Babuino bằng chiếc xe nhỏ Ford Focus mà ngài thường dùng để di chuyển tại Vatican. Xe Ford Focus là loại xe được xếp hạng best, rẻ tiền nhất của hãng Ford, vì nhỏ bé và chỉ có tiện nghi tối thiểu. Tại tiệm cắt kính đeo mắt, ngài cứ nhất định xin dùng lại gọng kính cũ và bảo sẽ trả tiền công cho việc làm kính mới. Ông chủ tiệm kính cho biết trước đây ông thường làm kính cho Đức Giáo Hoàng, nhưng làm xong thì trao cho viên chức phụ tá đưa vào để Đức Giáo Hoàng dùng. Nhưng lần này không ngờ Đức Giáo Hoàng đã đích thân đến tiệm của ông. Ông chủ tiệm kính nói với hãng truyền hình Ý rằng Đức Giáo Hoàng cứ muốn dùng lại gọng kính cũ vì không muốn tốn thêm tiền, nhưng sẽ trả công cho việc làm kính. Cùng đến tiệm kính với Đức Giáo Hoàng có viên bí thư, tài xế và một vài nhân viên cảnh sát mặc thường phục. Ngài ở trong tiệm hơn nửa giờ đồng hồ để chờ làm kính và nghe ông chủ tiệm chỉ cách sử dụng kính mới. Nhiều khách qua đường dừng trước cửa tiệm kính chứng kiến cảnh Đức Giáo Hoàng mua kính. Đọc xong hoặc nghe xong bản tin đó, anh chị em thấy thế nào? Hả? Thấy thế nào? Một vị rất cao, mà phải nói là cao nhất, đúng không ạ? Cao nhất mà lại làm một công việc nhỏ bé nhất. Nhỏ bé nhất là đi ra khỏi điện Vatican mà lại đi trên một chiếc xe Ford thuộc lại hạng best, tiện nghi tối thiểu nhất. Trong khi đó có những người chưa có gì thì đã có những cái xe mắc tiền nhất, chỉ cần nắm một cái chức vụ nào đó thôi ha, thì đã có những cái xe rất sang, rất mắc, trong khi đó dân chung quanh còn rất nghèo. Đi dự một cái đại hội mà người ta thấy cả mấy trăm cái xe hơi của các vị dựng ở đó, cả cây số giá hai vậy. Thế thì Đức Giáo Hoàng đi cái xe Ford đó là lại thấy rằng là một người cao nhất mà lại đi cái xe bé nhất. Một người cao nhất là một công việc tầm thường nhất là đi ra cắt kiến. Trước giờ thì có thể sai bất cứ ai cũng được, nhưng mà đích thân ra khỏi Vatican lên một cái xe cũ và đến một cái tiệm nói ông cắt giùm cho tôi cái kiến. Nhưng mà ông nhớ là cái gọng này còn xài được nhé, ông đừng có thay nó phí tiền đi. Tôi tiết kiệm tiền là tôi không có thay cái gọng, nhưng mà tôi vẫn trả tiền công của ông thay gọng. Em thấy hai cái khác nhau. Mình tiết kiệm là tiết kiệm cho mình, ha, tiết kiệm tiền để mình dành cái số tiền đó làm những việc thiện, việc phúc đức, tức là khó khăn với chính mình nhưng mà dễ dàng với người khác. Thường thì mình ngược lại là mình dễ dàng với chính mình thì sao cũng được, nhưng mà mình đòi hỏi người khác rất là khó khăn. Ông phải thế này, bà phải thế nọ, cô phải thế kia. Ta đòi hỏi người khác khó khăn, trong khi mình lại dễ dàng với chính mình. Mình ăn uống thoải mái, nhưng mà người khác phải lo mà tiết kiệm. Mình đi xe rất là sang, nhưng mà mình nói người khác là phải khó nghèo. Mình chẳng có giữ giờ gì cả, muốn làm mấy giờ mà làm, nhưng mà bắt người dân là phải đúng giờ. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng ngược lại, là khó khăn với chính mình, thôi, cái gọng cũ còn xài được thì tôi xài. Nhưng mà quảng đại với người khác là tôi vẫn trả tiền cái công của ông mà thay cái chồng, thay chồng chứ không thay gọng. Giữ lại cái gọng, chỉ thay cái chồng. Mà làm cái đó đâu mất nửa tiếng ngồi chờ. Ta thấy là cái ông này cũng làm cẩn thận. Và như vậy thì ông xứng đáng được trả công, và Đức Giáo Hoàng phải trả công cho ông đàng hoàng. Thường là mình hay ra, thôi giúp cho cha đi rồi Chúa trả công. Thấy không ạ? Rồi làm cho người ta cái gì cũng vậy, nhờ người ta làm cái gì vậy, mình cứ quên cái lờ đi cái chuyện mà người ta phải tốn tiền xăng, tiền dầu, tiền công, thời giờ công sức người ta bỏ ra. Nếu mà người ta tự nguyện, người ta dâng hiến thì lại là khác. Còn bây giờ mình gài ấy, hả? Mình gài làm cho người ta khó. Khó, đòi thì ngại, mà không đòi thì lỗ, nó khổ. Cho nên làm cho những vị ấy nhiều khi cũng khó, không làm thì không được. Mà làm thì không nhẽ là lấy tiền công, không nhẽ là lấy tiền đồ. Mà không lấy tiền công, lấy tiền đồ thì lỗ. Cho nên là một cái sự gượng ép phải dâng cúng. Giống như là thanh niên xung phong, nhưng mà phải nào không đi là bị bắt. Ví dụ thế, thì đồng như gọi là xung phong, gọi là thiện nguyện nhưng mà là dí xứng cho lưng, mà không thiện, không tự nguyện à? Đó. Thế thì ta thấy là Đức Giáo Hoàng là người mà đã sống bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe ngày hôm nay, đó là ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kể là người lớn nhất. Người nhỏ nhất trong anh em là người lớn nhất, thì cũng nghĩa là người lớn nhất là người phải hạ mình nhỏ bé nhất ở trong anh em mình, làm những công việc phục vụ hầu hạ anh chị em mình. Đức Giáo Hoàng không bắt người khác phục vụ mình, mặc dù mình là người có quyền sai phái người khác làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Chiêm tưởng tượng một người mà đúng là trăm công ngàn việc, lo việc đại sự cho giáo hội công giáo trên toàn thế giới, cả hơn 1 tỷ con người, vậy mà lấy giờ đâu mà đi ra khỏi thành mà đi cắt kiến, lấy giờ đâu mà ra mà ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ. Anh chăm thấy không? Hay quá đi chứ. Mình thì dễ nói, ồ tôi không có thời giờ, cho nên là những việc nhỏ tôi không có làm, tôi làm việc lớn. Nhưng mà quên rằng người lớn thì phải làm những việc nhỏ. Ai là người lớn nhất là người thấp bé nhất, nhỏ bé nhất trong anh em mình, và làm những người công việc phục vụ anh chị em mình. Thế hình ảnh của Đức Giáo Hoàng này tôi thấy tuyệt vời quá. đúng không ạ? Tuyệt vời quá đi. Và người ta thấy rằng là Đức Giáo Hoàng đích thân đến tiệm và ngồi chờ nửa giờ để chờ làm kính, rồi còn nghe cái ông chủ tiệm ông chỉ cách sử dụng cách cái kính mới gì đó, Đức Giáo Hoàng này lắm này lắm này lắm này. Có những cái mình đâu phải mình biết hết, đâu phải Đức Giáo Hoàng là biết hết mọi chuyện. Cho nên những cái mà thuộc lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực mà mình không có rành thì lắng nghe người ta hướng dẫn, ta chỉ cho. Cái việc mà sử dụng kiếng mà cũng phải ngồi chăm chú mà nghe người ta chỉ cho cách sử dụng kiếng. Một người giáo dân mà bây giờ gặp một Đức Giáo Hoàng đến cửa tiệm kiếng cũng cuốn lên không? Thấy không? Cuốn lên mà ngồi nửa tiếng nữa, ông kia chắc làm một khi tay của run run. Rồi người ta đi ngang qua, người ta nhìn thấy Đức Giáo Hoàng ngồi trong tiệm kiếng, người ta lại đến, ôi trời Đức Giáo Hoàng, ôi trời Đức Giáo Hoàng. Thì nguyên cha sứ không thôi phải không ạ? Hay là một ông cha giám đốc gì thôi mà ra mà ngồi cái tiệm nào đó mà sửa kiếng thì dân đã súng lại hỏi rồi, còn đi Đức Giáo Hoàng nha thưa anh chị. Mà đi cái xe cà rịch cà tàng như vậy, xe đủ đi được, đủ xài thôi. Và ngài nhắc nhở là các linh mục không nên xài những cái loại xe mà sang trọng quá. Xe cả mấy chục tỷ, cả bao nhiêu là ngàn đô la không, xe vừa phải đi sử dụng được thôi. Mình thấy cái hình ảnh của Đức Giáo Hoàng, mình xét lại bản thân mình, tôi thấy mình bé mà cứ thích làm lớn, đúng không? Rồi khi mà mình cho rằng mình làm lớn thì mình không chịu làm những việc bé, nó lại ngược đời. Bé, thân phận mình bé, khả năng mình chỉ có thế thôi, đạo đức cũng chỉ có thế thôi, nhưng mà lại cứ thích làm lớn, cứ thích làm đầu. Rồi khi mà được người ta cất nhắc, người ta đưa lên làm đầu thì lại không thích làm chuyện nhỏ, thế không? Rồi thích làm những chuyện lớn, mà có chuyện lớn thì có làm ra hồn gì đâu, nhưng mà cứ phải làm chuyện lớn mới làm, còn chuyện nhỏ không làm. Còn Đức Giáo Hoàng bất kể lớn nhỏ không thành vấn đề, thế không ạ? Không, đừng có nghĩ mình làm lớn thì mình mới làm chuyện nhỏ được. Đừng có nghĩ mình cao nhất thì mình mới có thể ở cái chỗ thấp nhất được. Vì nghĩ mình cao nhất làm sao mà chuyên xuống chỗ thấp nhất. Nghĩ mình làm lớn thì làm sao làm chuyện nhỏ. Trong khi Chúa thì Chúa nói đó là ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì cái ấy là người lớn nhất. Vì sao? Khi ấy một câu hỏi chợt đến với các môn đệ. Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ. Trong các ông ai là người lớn nhất? Một câu hỏi chợt đến nghĩa là sao? Hả? Nó một cái câu hỏi mà nó chợt đến với họ, có nghĩa là làm sao? Nó thoáng qua trong cái suy nghĩ. Mà khi nó thoáng qua trong suy nghĩ vậy, tưởng rằng Chúa không biết, thấy không? Ấy thế nhưng mà Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng. Chỉ một câu hỏi chợt đến thôi mà Đức Giêsu đã biết được điều các ông đang suy nghĩ ở trong lòng. Tại vì khi mình có suy nghĩ ở trong lòng cái gì thì cái câu hỏi nó mới đến. Khi mình có bận tâm về cái gì thì nó mới ra cái vấn đề. Thấy không? Chúa Giêsu biết những cái suy nghĩ ở trong lòng các ông như vậy, cho nên nó mới nảy sinh cái câu hỏi đó. Và Chúa Giêsu biết rằng là đó là cái mà các ông vẫn đang băn khoăn, đang dằn vặt, đang trăn trở, đang tìm kiếm, đang là vận động làm sao đó để coi ai là người lớn nhất, ai là người lãnh đạo, ai là người cầm đầu, ai là người chỉ huy. Và khi hỏi ai là người lớn nhất, khi mà tôi hỏi ai là người lớn nhất thì ngầm hiểu rồi, tôi chứ còn ai. Phải không? Thế mình cứ suy nghĩ thử coi, khi mình nói rằng ai là người chỉ huy ở đây đó, ví dụ khi mà người ta đang làm lộn xộn vô đây, ai là người chỉ huy ở đây, có nghĩa là thằng này chỉ huy chứ còn ai nữa. Thấy không? Đó, vô thấy người này làm này, người làm nọ, người làm kia, lung tung cả ra, ai là người lãnh đạo ở đây, công ty này ai là người lãnh đạo, tổ chức này ai là người đứng đầu? Vậy thì ai là người lớn nhất ở đây trong số các ông? Ai cũng nghĩ rằng còn ai vào đây, còn ai trồng khoai đất này? Thế nên Đức Giêsu thấy rõ cái tâm lý đó. Tại vì khi mình bận tâm về cái gì, khi mình chú tâm về cái gì, thì nó mới nảy sinh những cái câu hỏi về những cái đó. Thế mình đang nghĩ coi là ai là người lớn nhất, nghĩ là làm thế nào để tôi là người lớn nhất, phải không? Tại vì nếu mà hỏi rằng ai là người lớn nhất thì cũng có nghĩa là làm thế nào để tôi là người lớn nhất, vì tôi là người muốn lớn nhất đây. Vì làm thế nào để tôi là người lớn nhất được? Đức Giêsu thấy rõ được, thấy rõ được, hiểu rõ được cái thắc mắc, cái băn khoăn, cái trăn trở trong lòng của họ về cái điều đó. Cho nên Ngài liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kể là người lớn nhất. Tự nhiên các ông đang thắc mắc ai là người lớn nhất, thì Chúa Giêsu trả lời bằng cách ngược lại. Ngược lại, ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đang hỏi ai là người lớn nhất thì chỉ người lớn nhất. Chúa Giêsu thay vì chỉ người lớn nhất thì chỉ người nhỏ nhất. Ai nhỏ hơn bằng đứa nhỏ? Ai nhỏ hơn bằng đứa nhỏ? Đó gọi là đứa nhỏ thì nó còn to với ai? Đó gọi là đứa nhỏ nó còn to với ai? Cho nên ai tiếp đón một em nhỏ này là tiếp đón chính Thầy. Thì khi mà người ta đang muốn làm lớn, đang muốn làm to, thì Đức Giêsu nói rằng là tiếp đón đứa nhỏ. Mà tiếp đón đứa nhỏ đấy là tiếp đón Thầy, mà tiếp đón Thầy là tiếp đón chính đấng đã sai Thầy. Vậy thì người nhỏ nhất sẽ là người lớn nhất. Làm cho các ông hoang mang, không hiểu nổi đâu. Lúc đó các ông vẫn chưa hiểu nổi. Bây giờ chúng ta có hiểu nổi không? Cũng không hiểu nổi luôn. Chúa, sao kỳ vậy Chúa? Cái người nhỏ nhất là người lớn nhất là sao? Thế không ạ? Và cái người mà nhỏ bé nhất mà mình phải tiếp đón cái con người ấy thường là gì? Là người lớn nhất thì là người được tiếp đón. Chúa Giêsu chẳng nói gì đến cái người lớn nhất cả. Đang hỏi rằng ai là người lớn nhất rồi phải tiếp đón người lớn nhất như thế nào, thì làm thế nào để được lớn nhất, thì Chúa chả động đậy cái mà mình đang thắc mắc. Mà Chúa quay về nói rằng là ai tiếp đón em nhỏ này là tiếp đón Thầy. Ta tiếp đón là tiếp đón người lớn nhất, chứ ai tiếp đón người nhỏ nhất bao giờ? Ví dụ nào, nghe tin mà Đức Giáo Hoàng sắp qua Việt Nam thì người ta có nhộn không? Có nhộn nhịp lên không? Thằng Cú Tí sắp đến này. Thằng Cú Tí, chả ai nói thằng Cú Tí, thằng Cú nào, thằng Cú Tí, thằng Cú Tèo, thằng Đẹp, thằng gì đó, kệ đó. Nó bé quá, nó nhỏ quá mà đâu mà tiếp đón nó. Cho nên đường lối của Chúa với đường lối của con người nó hoàn toàn khác nhau. Thế không? Nó khác lắm thưa anh chị em. Cho nên đi vào đường lối của Chúa là mình chấp nhận bơi ngược dòng. Mình chấp nhận rằng là mình có những cái suy nghĩ, có những cái cách ứng xử, có những cái lời nói mà thế gian nghe nó chướng tai lắm. Nghe nó cứ giống như là đi đầu xuống đất ấy. Tự nhiên đang hỏi ai là người lớn nhất thì nói rằng ai tiếp đón một đứa nhỏ này là tiếp đón chính Thầy. Tiếp đón Chúa thì đúng. Chúng con rất là vui lòng mở lòng ra mà đón tiếp Chúa. Nhưng mà Chúa bảo tiếp đón thằng nhỏ đó là tiếp đón ta đấy. Không Chúa ơi. Nếu Chúa thì được chứ thằng bé này rất là cái gì bắt buộc phải tiếp đón. Nó có quyền chức gì đâu, nó có thế giá gì đâu, nó có địa vị gì đâu, nó có công trạng, công lanh, công nghiệp gì đâu mà con tiếp đón nó. Ấy thế mà tiếp đón cái đứa mà nó không công nghiệp, không công trạng, không công lanh là tiếp đón chính Thầy. Chúa. Khó hiểu quá. Nhưng mà đó là đường lối của Chúa. Mình có làm hay không làm, chứ đừng có hiểu hay không hiểu. Vấn đề là làm, chứ đừng có người mà lý luận. Thường thì chúng ta lý luận nhiều. mình lý luận nhiều, và khi mình thấy rằng là nó nghịch lý, mình không làm. Mình lý luận nhiều khi mà thấy nó phi lý, mình không làm. Mình lý luận nhiều mà thấy sao nó ngược đời quá, mình không làm. Con tiếp đón Chúa thì giá nào con tiếp đón. Con tiếp đón Đức Thánh Cha thì ui dồi ôi, vinh dự cho cả nước Việt Nam chúng con, mà giá nào con cũng phải tiếp đón, giá nào con phải đi. Cho nên là khi mà nghe nói là Đức Thánh Cha đến thì hy sinh vất vả, cách mấy cũng có thể hy sinh vất vả, đóng góp mấy cũng đóng góp. Nhưng mà nếu không phải Đức Thánh Cha đến mà một thằng bé đến thì sao? Một người phong cùi đến thì sao? Một người cô thế cô thân đến thì sao? Một người vô danh tiểu tốt đến thì sao? Ai tiếp đón cái người nhỏ bé nhất là tiếp đón Thầy. Và chính Đức Thánh Cha là người mà tự hạ mình trở thành cái người nhỏ nhất, đi cái xe quèn nhất, rồi đến một cái tiệm mà thay kiến, tự mình thay kiến rồi ngồi chờ lấy kiến về. Có thể đến đó rồi đi ngang xe qua, người ném kiến lại rồi bảo một nửa tiếng nữa tôi quay lại được không? Và nhất là chốc đông làm xong đem vào cho tôi được không? Jesus sướng lắm, Đức Thánh Cha cứ về đi tí rồi đem đến tận nơi. Lại thay cho cái kiến mới chứ đâu cần phải kiến cũ, chẳng là phải Đức Thánh Cha chẳng phải trả đồng nào cả. Không, giữ lại cái gọng cho tôi tiết kiệm phần tôi, nhưng mà tôi quảng đại với người khác. Mà căn bản, cái quảng đại căn bản là cái công bằng, trả đúng cái công người ta làm chứ. Mất nửa tiếng đồng hồ thay cái gọng, cái chồng cho mình mà sao không nghĩ đến cái công lao của người ta để mà trả cho người ta cho nó cân xứng. Nhưng mà thường chúng ta càng làm lớn bao nhiêu thì lại quên những chuyện nhỏ bao nhiêu, quên trả tiền chuyện nhỏ bao nhiêu, quên những việc nhỏ bao nhiêu và quên những con người nhỏ bao nhiêu, đúng không? Nhưng Đức Thánh Cha làm lớn mà không quên chuyện nhỏ. Nhiều chuyện rất là hay, ngay cả gặp cái ông bạn học hồi xưa đó, ra quảng trường người ta tiếp đón, người ta hoan hô quá trời đi, thấy bỗng ông một ông linh mục già đứng ở góc, thì ngài nhìn linh mục ở đâu dám lại gần, đứng xa xa thôi mà đâu dám chen, đâu chen lại, đủ sức đều chen lại. Ngài nhận ra nói mình xe vẫy lại, hey, ở đây, trời ơi lâu quá mới gặp, sao là bạn học cũ ngày xưa. Ông linh mục già này thấy Đức Thánh Cha xuống gọi mình như vậy, run. Trời, một người rất lớn mà sao lại gặp với con người nhỏ bé như thế này, một linh mục già vô danh tiểu tốt như thế này. Lại tên này thế này phải không? Sư học chung lớp tôi phải không? Bây giờ thôi lên đây, ngồi xe chung với mình rồi đi một vòng. Được không? Ông này tưởng như mơ, vị linh mục này tưởng như mơ. Không thể tưởng tượng được là làm sao lại có cái chuyện một Đức Giáo Hoàng, một Đức Thánh Cha, một người là lãnh đạo cao nhất ở trong giáo hội mà lại đoái nhìn, lại cúi xuống và lại bắt tay cái người bạn học cũ của mình bây giờ chỉ là một linh mục già thôi, về hưu rồi. Dám không? Anh chị em nghĩ coi, khi mình làm lớn mình có nghĩ đến người bạn cũ của mình không? Đấy. Mà mình nhiều có dám lại thăm bạn mình khi bạn mình làm lớn không? Không dám đâu. Nhất là mình cũng tự ái, tự trọng. Đến rồi nhờ nó bảo là thấy sang bắt quàng làm họ, rồi chắc lại nhờ vả gì đây, hay là kiếm bóng kiếm dù kiếm núp gì đây. Vì cho nên khi mà có lòng xót thương rồi, khi mà có lòng xót thương thì người ta không có nề hà cao hoặc thấp, sang hay hèn. Lòng xót thương nó bao trùm hết tất cả, không còn phân biệt cao thấp sang hèn nữa, vì tất cả đều là tội nhân. Cao thấp sang hèn gì, căn bản là tội nhân. Và Chúa mời gọi mình là bơi lội, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa để được Chúa thanh tẩy. Trong đó không còn sang hèn, cao thấp, giàu nghèo gì cả. Trong đó người thấp nhất, bé nhất lại là người lớn nhất. Tức là những con người bé nhất đấy không phải là người nhỏ, nhưng mà là người tội lỗi, những con người mà yếu đuối, những con người bệnh tật, những con người mà bị bỏ rơi, những con người mà bị loại trừ. Chính những con người ấy lại là đối tượng của lòng thương xót của Chúa, cho những con người bé ấy lại trở thành lớn ở trong lòng thương xót của Chúa. Giống như cha mẹ, hai đứa con mà cái đứa mà nó đau bệnh thì phải thương nó, chăm sóc nó nhiều hơn. Còn đứa mà nó xinh, nó đẹp, nó ngoan, được mọi người cưng chiều thì nó đâu cần mình quan tâm nhiều cho bằng là cái đứa con ốm đau, bệnh tật mà ít ai đến hỏi han. Có khi đến hỏi han chỉ, ôi tội nghiệp quá ha. Chứ đâu có, u dễ thương quá à, trời ơi, xoa rồi thì ấm rồi bồng. Thấy không ạ? Anh Chiêm để ý thì coi, trời con nhỏ này dễ thương quá à. Nào ai ngồi con nhỏ này dễ thương quá à. Con nhỏ ngồi góc kia, mấy người hỏi thăm nó. Thấy không? Mà lòng thương xót của Chúa là cái người bé đó mới chính là người lớn, lớn ở trong lòng thương xót của Chúa. Chứ phải lớn trước mắt thế gian. Trước mắt thế gian bé vẫn là bé, lớn vẫn là lớn. Trước mắt thế gian ông lớn vẫn là ông lớn, bà lớn vẫn là bà lớn. Nhưng mà có khi ông lớn lại có bà bé. Khổ vậy. Có khi càng ông lớn lại nhiều bà bé. Trong khi đối với Chúa, cái con người mà bé mọn, tức là con người mà tội lỗi yếu đuối mà hèn kém nhất, thì lại là lớn. Lớn có nghĩa là được Chúa thương, được Chúa ưu tiên để mà họ đón nhận lòng thương xót của Chúa. Họ có chỗ lớn ở trong trái tim của Chúa. Họ có nhận ra hay không nhận ra thôi. Họ có đón nhận hay không đón nhận. Chứ Chúa không bao giờ loại trừ họ. Chứ các ông không thể hiểu nổi làm sao mà lại tiếp đón em bé này là tiếp đón thầy. Mà Chúa còn nói mạnh hơn là tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy, tức là Chúa Cha. Thì anh chị em quay sang hỏi thăm người bên cạnh mình thôi. Có thấy là đó là đang hỏi thăm Chúa, có thấy đang tiếp đón Chúa. Mà không những chỉ là tiếp đón Chúa Giêsu mà còn tiếp đón đấng đã sai Chúa Giêsu là Chúa Cha không? Một Chúa Giêsu mà nhập thể, có thân xác, có hình hài mình nhìn thấy còn dễ nhận ra. Còn đây là tiếp đón đấng đã sai thầy, tức là tiếp đón Chúa Cha. Hãy tưởng tượng coi, tiếp đón Chúa Cha đấy. Cười đi. Hãy tưởng đoạn tiếp đón Chúa Cha đó, bắt tay đi. Hãy tưởng đoạn tiếp đón Chúa Cha đó, lại gần mà hỏi han nhau đi. Để bỏ xịt đây, đi tiếp đón người ta, bỏ người ta xịt đây. Mình đi tiếp đón người ta là mình phải làm sao? Đứng dậy, tiến lại chứ đâu phải xịt đây, xịt đây. Tiếp đón người ta, bỏ người ta tới đây tôi tiếp à. Gọi là đón mà, thấy chưa? Dùng chữ tiếp và đón. Đón nghĩa là đứng ở đâu? Đi ra, đi đón dâu hay đi rước dâu, tức là dâu nó đến cổng ngõ rồi mình phải đi ra mình đón nó vào, đi rước nó vào, rước dâu hay đón dâu chứ. Để bảo dâu vô đây, rể đây này, xịt đây, dâu lại xịt đây, dâu xịt đây vậy. Đó, thì mình thấy không? Cái việc mà Chúa nói mình là tiếp đón người bé nhỏ là tiếp đón chính Chúa, nó có cái gì đó nó khó hiểu lắm. Nó vừa cụ thể nhưng mà nó lại là trừu tượng. Cụ thể rõ ràng là tiếp đón họ là tiếp đón thầy đó. Cụ thể là tiếp đón một cái con người nhỏ bé đó. Một cái người nhỏ bé là một em bé. Một cái người nhỏ bé là một người vô danh tiểu tốt. Một người nhỏ bé là một người chẳng có chức tước địa vị gì cả. Một người đau ốm, bệnh tật, hèn hạ, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Đấy, là tiếp đón. Rồi tiếp đón. Ra tiếp đón những anh chị em của mình đó. Cho nên là đôi khi chị em mình thấy là mình chưa sống được cái giáo huấn của giáo hội. Mà Đức Giáo Hoàng nói là giáo hội là giáo hội mở cửa tiếp đón. Giáo hội không đóng cửa khép kín, nhưng mà mở cửa ra tiếp đón. Tiếp đón những người mà ở bên ngoài giáo hội, tiếp đón những người mà bị bỏ rơi, tiếp đón những người ngoài lề xã hội, tiếp đón những người mà người ta khinh bỉ, người ta loại trừ. Đấy. Phải mở ra mà tiếp đón những con người ấy. Mà muốn tiếp đón được những con người mà mình không thương được, mình không quen được, mình không thích được, thì căn bản đó là phải có lòng thương xót. Khi mà tôi có lòng thương xót thì lúc đó tôi mới thấy rằng là trong trường hợp của tôi đến mà không ai tiếp đón, tôi thấy thế nào? Có buồn không? Có tủi không? Có mặc cảm không? Có xấu hổ không? Thấy không? Vậy thì tại sao mình không tiếp đón những anh chị em khác của mình, mà mình chỉ tiếp đón những người có chức có quyền, những người giàu có, những người có thân có thế, những người có thân có thế? Còn những người cô thân cô thế thì sao? Có thân có thế với cô thân cô thế tiếp đón có hay cô? Có hay chưa? Bình thường là như vậy. Mà quên rằng là tiếp đón người bé nhỏ là tiếp đón thầy. Người bé nhỏ là người cô thân cô thế đó. Ba đứa mồ côi mới đến ra tiếp đón nó. Tội không? Tội mà ngồi yên. Thế thấy không? Tội mà mình chỉ là mới tội là trên cái miệng mình thôi. Thế không ạ? Nhưng mà cái hành động là ra tiếp đón. Đấy, cho một tràng hóa tay thưa anh chị em. Mình tiếp đón những cái con người mà đôi khi họ không dám đến với mình. Họ không dám đến với mình tại vì họ mặc cảm, họ không dám đến mình. Vậy thì giáo hội, những người trong giáo hội phải là những người đi trước mở đường đến với họ. Mà cái động lực mà thúc đẩy tôi đến với họ không phải là đến vì họ nó mới đến nó mang cái gì đó lại ra coi cái giỏ nó có gì, nó mới đến nó cầm gì đó coi nó cầm gì, nó mới đến nó vác cái gì coi nó cầm gì, nếu mà có coi ăn được xài được cái gì thì ấy vào đây vào đây vào đây, còn nó đến nó mỗi cái giỏ không, áo rách, cái túi thủng, đón tiếp không? Khó không? Khó lắm thưa chị em, khó lắm. Tại vì cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là cái gì mà nó bắt mắt mình thì mình đến. Giống như khi em đi mua hàng, cái quảng cáo là chỗ đó, tức là quảng cáo bắt mắt. Thế không ạ? Mình thấy nó quảng cáo hay quá, nó bắt mắt mình thì mình mới đi vô. Mà nhiều khi nó chỉ có bên ngoài chứ bên trong đâu có. Bánh Trung Thu nói là đồng khánh với kinh đô. Tôi bảo không có đâu cha ơi. Cái bảng nó treo ở đó thôi chứ vô trong bánh khác không có bánh kinh đô, đồng khánh, như lan gì đâu. Mà mình nó lỡ vô rồi nhẽ đi ra. Vô rồi nó sẽ nói bánh này ngon, bánh này rẻ. Cái này mình cũng bị lời nói ngon ngọt rồi mình bị cuốn hút theo. Chứ còn nó treo bảng ngoài đó nhưng mà không phải. Hoặc là mua một tặng một, biểu tới mua một tặng hai. Nhưng mà không phải là nó tặng cái đó mà nó tặng một cái khác. Thấy không? Nó tặng hai cái khác. Nó chỉ là mua một tặng hai. Tôi cũng nói tặng hai cái gì đâu. Mua một cái bánh ngon hạng nhất, tặng hai cái bánh hạng bét, được không? Lúc đó lỡ trả tiền rồi, gói rồi, giờ sao giờ? Nhìn hai cái nó giống nhau nhưng mà không phải, khác nhau. Cho nên thường là chúng ta dễ bị những cái bên ngoài nó thu hút mình, hấp dẫn mình kéo mình vào. Vì khi mình tiếp đón là mình cũng dễ bị tiếp đón cái hình thức của người ta, cái bên ngoài của người ta, trước khi mình thấy được cái bên trong. Còn Đức Giêsu thấy được các tông đồ đang suy nghĩ gì trong lòng, thấy được cái suy nghĩ của người ta. Tôi thấy Chúa Giêsu hay. Đó mới là Chúa chứ, vậy mới là Chúa chứ. Các tông đồ đang một cái câu hỏi chợt nảy lên là ai là người lớn nhất. Nhìn biết nó nghĩ gì rồi, nhìn biết nó muốn gì rồi, nhìn biết là đang thèm cái gì rồi. Đó, thì khi mà mình quan tâm đến ai, mình để ý đến ai thì mình mới tìm hiểu được cái suy nghĩ của người ta, cái nỗi lòng của người ta, cái uẩn khúc của người ta, cái tâm tư của người ta. Mình không thương ai nó nghĩ gì cũng cần quan tâm không? Mình không thương ai nói gì cũng cần quan tâm không? Không. Cho nên vì thương các tông đồ, xót thương các tông đồ đang có những ý nghĩ mà nó không có trong sáng ở trong đầu. nghĩ rằng là phải người lớn nhất phải là người hầu hạ phục vụ như Chúa nói, thì trong đầu lại vẫn cứ ai là người lớn nhất. Mà Chúa vì thương các tông đồ, muốn tẩy não, muốn làm cho các tông đồ đầu óc được sáng, cho nên mới lôi cái vấn đề đó ra để khử độc, biết rằng là có bị ung thư rồi đó, cho nên là phải mổ ra mà cắt cái khối u đó đi. Còn con đâu bị sao đâu, nhìn bên ngoài đâu bị sao đâu, đi khám bác sĩ bảo tốt lắm đâu sao đâu, khám chỉ khám bên ngoài thôi. Tại vì muốn thấy được cái bên trong là bây giờ là phải gì đó cắt lớp, phải không? Vì là em rai gì đó, còn chứ còn mới chỉ có là đi siêu âm mới chỉ thấy được cái bên ngoài, không thấy được gì hết. Mà muốn vậy thì phải cắt lớp rồi cắt cái khối u đi. Thì nếu mà không thương thì kệ đó, khối u cho mày chết lúc nào mày chết, đỡ được người. Còn đây Chúa thương, Chúa xót xa vì các tông đồ đi theo Chúa mà đầu óc nó vẫn còn chưa có rõ, chưa có sáng ra, chưa có khử độc đi. Vẫn còn đầu óc gì? Kèn cựa hơn thua. Ai là người lớn nhất? Vậy mà Chúa mới muốn mổ ra để lôi cái đó ra, thấy rõ rằng đây này, lớn nhất là thế này đây này, đưa một ngay một đứa bé đến. Thấy hình ảnh mà Chúa dạy giáo lý không? Rất cụ thể. Đưa ngay một đứa bé đặt giữa các ông để này, nhìn cái đứa bé này, các tôi nó rõ hiểu gì không? Tự nhiên mình đang nghĩ trong đầu mà ai là người lớn nhất, rồi Chúa đưa một đứa bé ra giữa mình là sao? Cho nên muốn làm cho người ta chú ý thì phải có những cái gì cụ thể. Người ta hỏi là cái gì vậy, rồi bắt đầu ai đón tiếp đứa bé này là tiếp đón thầy, ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy, và ai là người nhỏ bé nhất đây là người lớn nhất. Đấy, nãy giờ đang tranh đấu luận nhau ai là người lớn nhất, phải không? Thay vì trả lời trực tiếp vào câu hỏi, Đức Giê-xu đưa một cái ví dụ rồi dẫn các ông dần dần lên đi vào cái mà các ông đang suy nghĩ. Hay thấy cái cách mà giải quyết những cái câu hỏi, những vấn đề của Chúa nó tuyệt vời. Rồi mình phân tích về mặt tâm lý, về mặt sư phạm, thấy Chúa là một thầy đại tài, một nhà tâm lý gia, một nhà sư phạm đại tài. Và như vậy làm cho các ông mới vỡ ra, mới ngộ ra được. Ồ, thì ra là như thế. Nãy giờ tôi với Chú có phải đang nói về ai thằng lớn nhất không? Nãy tôi với bà đang bàn nhau coi cái bà nào lớn nhất, phải không? Giờ nó ngộ ra hết rồi. Thì ra là như thế. Rồi sau đó xảy ra câu chuyện là cái gì? Ông Gioan mới lên tiếng nói rằng thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Câu của Gioan. Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Ý của Gioan muốn nói gì? Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản. Tại sao ngăn cản? Vì những người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy, không thuộc về nhóm của mình, băng của mình, bè của mình, phái của mình, cái gì là của mình. Nó không phải nhóm mình mà sao nó dám làm như nhóm mình. Nó không thuộc phe mình mà sao nó lại làm được như phe mình, cho nên chúng con phải ngăn cản nó. Nó muốn làm như vậy thì nó phải làm gì? Phải nhập vào đây nha, vào phe này nha, vào nhóm này nha, chứ không phải là cứ muốn làm gì thì làm đâu ạ. Thấy nó đi bác ái vì nó không thuộc phe mình, có được không? Phải vô ở đây mà đi làm bác ái. Thấy nó đi cầu nguyện nó không thuộc phe mình được không? Phải vô đây mới được phép đi cầu nguyện. Rồi muốn đi cầu nguyện là đi rồi. Nó thấy nó đi lần chuỗi được không? Phải làm sao? Vô đây gia nhập nhóm này. Nhóm này là độc quyền. Thấy không? Mình trong việc tông đồ mà mình có cái tư tưởng độc quyền là y như là tư tưởng của Gioan. Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Có nhân danh ai nó trừ quỷ? Nhân Chúa Giêsu trừ quỷ. Các tông đồ nhân danh ai mà trừ quỷ? Nhân Chúa mà trừ quỷ. Vậy thì nói với mình là ai? Là anh em, là ô quân ta, ô phe mình chứ. Lại chúng con đã cố gắng tìm mọi cách ngăn cản. Người ta làm điều tốt mà lại ngăn cản là sao? Nếu mà nó làm điều bậy, điều xấu thì ngăn cản, mà nó làm điều tốt mà ngăn cản, tại sao ngăn cản? Chỉ vì nó không thuộc về phe mình, không cùng với chúng con đi theo Thầy đó nha Thầy. Gioan nói kiểu đó thấy có vẻ hãnh diện không? Hãnh diện chứ. Đắc chí không? Đắc chí và cho rằng đúng không? Cho rằng đúng chứ. Thế là Thầy cũng nghĩ là bụng Thầy ấy bảo đúng rồi đó con. Nó mà không đi theo Thầy với trò, Thầy cho mình là đuổi nó, loại nó ngay. Có vớ vẩn. Không có đi theo Thầy cho mình là nó đi theo nhóm nào, phái nào. Hả? Mà lại dám làm cái việc mà của Thầy cho mình làm. Chỉ có Thầy cho mình được làm thôi. Còn đứa nào mà muốn làm thì phải nhập vào đây, phải xin phép, không có được qua mặt. Ta thấy một cái tư tưởng mà nó còn mãi tới ngày hôm nay trong những con người đi làm việc cho Chúa, trong những con người đi làm việc tông đồ. Lúc nào cũng muốn độc quyền, lúc nào cũng muốn làm lớn nhất, lúc nào cũng muốn làm lớn nhất, lúc nào cũng muốn nhóm mình, phe mình là số 1. Không có ai qua mặt được. Muốn làm cái gì phải xin phép nha, phải là làm đơn nha, phải xếp hàng nha, rồi phải nhập vào đây rồi mới được. Muốn làm cái gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, phải qua cái ngõ này, qua cái cổng này. Khủng khiếp. Giống như là mình độc quyền vào nước trời, mình giữ cái cửa vào thiên đàng, y như kiểu như vậy. Là nếu mà muốn vào đó là phải qua cái cổng này. Người ta nhân danh Thầy mà, nhân Chúa Giêsu người ta trừ quỷ mà, nhân danh Chúa người ta làm những điều tốt đẹp mà. Khi mà người ta hỏi Đức Thánh Cha là con đường nào dẫn đến Thiên Chúa, con đường nào là con đường dẫn đến Thiên Chúa, Đức Thánh Gioan Phaolô 2 thì Ngài trả lời: mỗi người là một con đường đi đến Thiên Chúa. Mỗi người là một nẻo đường đi đến Thiên Chúa. Tại vì Chúa gọi mỗi người và chọn mỗi người và sai mỗi người đi làm mỗi cách khác nhau trong vườn nho của Chúa. Người thì giờ thứ mấy, 1 giờ, thứ 2 giờ, thứ 3 giờ, thứ 4 vân vân và vân vân. Đâu phải cùng giờ đâu. Thế không ạ? Trong vườn nho của Chúa mỗi người được sai một công việc khác nhau. Cái điều quan trọng là họ làm theo thánh ý của Chúa, họ làm nhân danh Chúa, chứ họ làm nhân danh họ là không được rồi. Giá mà bảo rằng mấy đứa kia nó dám nhân danh nó mà nó trừ quỷ ra, còn cấm nó đó thì được. Tại vì nó làm nhân danh nó vinh danh nó tôn vinh nó thì không được nhá. Anh phải tôn vinh Chúa nhá. Anh đừng có nhân cá nhân của nhân danh cá nhân của anh hay nhân danh nhóm của anh mà anh làm mà không có vinh danh Chúa là không được, thì cấm cản là đúng. Còn đây nó nhân danh Chúa nó làm mà tại sao cấm? Lấy quyền gì mà cấm? Thực sự ra nếu mà người ta hỏi: này bác cấm tôi, vậy bác lấy quyền gì bác cấm tôi? Gioan trả lời coi: chúng tôi đã cố ngăn cản nó vì nó không cùng Thầy, với Thầy đi theo chúng con. Những cái người mà bị cấm họ sẽ nói: anh lấy quyền gì mà anh cấm tôi? Tôi làm nhân danh Chúa mà, tôi có làm nhân danh cá nhân tôi đâu, mà sao anh cấm tôi? Làm một công việc mà Chúa sai anh đi là trừ quỷ, đúng không? Chúa sai các tông đồ đi và trao cho các ông quyền giày đạp trên rắn rết bọ cạp và trừ mọi thứ quỷ. Chúa trao cho ông cái quyền đó thì các ông làm cái việc đó là nhân danh Chúa. Vậy thì tôi cũng nhân danh Chúa mà tôi làm, Chúa cũng ban cho tôi một cái quyền năng đó, sao anh cấm? Cái gì là anh cấm? Anh không thuộc nhóm tôi là tôi cấm. Chúa nói, đây câu trả lời của Chúa. Ta bàn gì thì bàn, đây câu trả lời của Chúa là: đừng ngăn cản người ta. Đừng ngăn cản người ta. Gioan đang nói Vậy có làm vậy, con ngăn cản nó vậy được không thầy? Chắc là được, thầy bảo tốt lắm con, không có, đừng ngăn cản người ta. Lý do, quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai mà không chống lại mình là ủng hộ mình. Mình đi làm bác ái mà không, người ta không chống lại mình thì người ta ủng hộ. Mình đi cầu nguyện mà người ta không chống lại tức là người ta ủng hộ. Bây giờ còn muốn gì nữa vậy? Ai không chống lại chúng ta, không chống lại công việc của chúng ta đang làm đây, không chống lại công việc mà đi loan báo tin mừng đây, đi chữa lành bệnh nhân đây, đi giảng dạy dỗ đây, không chống lại tức là ủng hộ. Mà chống lại có nghĩa là, mà chống lại công việc đó là chống lại chúng ta, chống lại Chúa. Thế không chống lại công việc đó tức là ủng hộ. Mặc dù người ta không thể làm được như vậy, người ta không có điều kiện như vậy, mà người ta không chống lại cái công việc tốt lành mình đang làm tức là người ta ủng hộ mình rồi. Mình đang đọc kinh, đang đọc kinh vì không ai cấm cản. Nhà tôi đây, anh mới đọc kinh thì anh đọc, tức là tôi ủng hộ anh rồi. Thế không ạ? Anh làm việc tốt lành mà anh đọc kinh mà, có gì mà tôi cấm? Và tôi ủng hộ rồi. Bây giờ nếu mà anh đọc kinh mà anh không nhóm, không thuộc nhóm của tôi cấm anh. Chúa bảo đừng ngăn cản họ. Sao con lại ngăn cản họ? Họ đọc kinh chứ họ đâu có đọc bùa chú gì đâu. Họ đọc kinh chứ họ đâu có cãi nhau đâu. Họ đọc kinh chứ họ đâu có chửi nhau đâu mà cấm họ. Họ làm những điều tốt, họ làm những điều tốt thì mình phải ủng hộ họ chứ. Và khi mà người ta không chống lại những điều tốt tức là người ta ủng hộ. Bây giờ thầy cho mình đi loan báo tin mừng, thầy cho mình đi chữa lành, thầy cho mình đi rao giảng, mà người ta không chống lại công việc của thầy cho mình tức là người ta ủng hộ mình. Mà hơn thế nữa, người ta cũng làm giống như mình thì hà cớ gì mình ngăn cản người ta, phải không ạ? Ta không chống lại tức là người ta ủng hộ rồi. Và khi người ta ủng hộ như vậy thì mình cũng đừng có chống ngăn cản những người họ đang làm những công việc như mình đang làm. Bạn nắm không ạ? Khi người ta không chống lại mình tức là người ta ủng hộ mình. Vậy thì về phía mình thấy những người khác đang làm những công việc ấy thì mình cũng đừng có chống lại người ta, vì người ta đang làm công việc giống như mình mà. Đâu có phe này phe kia đâu, mà chỉ còn một thôi, đó là Chúa Giêsu thôi. Không có tôi là thuộc phe Phaolô, tôi là thuộc Apollo, tôi là thuộc cái này. Chúa Giêsu bị phân mảnh rồi sao? Không. Nếu mà tất cả mọi người cùng làm nhân danh Chúa thì ta hãy nhìn nhận nhau đi, hãy đón nhận nhau đi, hãy tiếp đón nhau đi. Như là Chúa Giêsu nói, tiếp đón một người bé nhỏ, tiếp đón một người khác là tiếp đón Chúa. Vậy thì tiếp đón những người mà họ cũng làm những công việc tốt lành như ta, mặc dù họ không thuộc nhóm của ta, thì hãy tiếp đón họ như là tiếp đón Chúa đi. Tại sao loại trừ họ làm gì? Mà lấy quyền gì mà loại trừ họ? Mà nếu mình loại trừ họ tức là mình loại trừ Chúa à? Vì Chúa bảo rằng tiếp đón người ta là tiếp đón Chúa, vậy thì loại trừ người ta là loại trừ Chúa. Chúa bảo đừng ngăn cản họ, đừng ngăn cản họ. Vậy mà ta thấy rằng trong đời sống tông đồ mình dễ bị cái đầu óc gọi là phe nhóm, thấy không? Phe nhóm rồi mình hay là kèn cựa với nhau, rồi người ta loại trừ những người không thuộc phe nhóm của mình, mặc dù họ cũng làm những điều tốt đẹp. Hai ca đoàn nào cũng hát chúc tụng Chúa, thì tại sao mình chỉ bảo, mình cho rằng chỉ có ca đoàn mình mới là ca đoàn được hát thôi, còn ca đoàn kia mình tìm mọi cách để mình ém người ta lại, mình mới độc quyền hát thôi. Lễ lớn là nhóm này hát là nha, còn lễ mà đám ma đám cưới gì đó còn sàng sàng là cho nó hát, lễ thường thì cho nó hát, còn lễ trọng là nhóm này có được không? Thế không ạ? Hay là mình loại trừ nó vì có khi nó hát hay hơn mình, nó không chừng. Thầy trừ nó đi chứ, còn quánh con quỷ mà con không trừ được mà nó lại trừ được ấy, thì phải dập ngay cái nhóm mới đi. Vì mình không làm được mà người ta làm được, mình lại nổi đoá lên, nổi điên lên. Chứ đâu phải là động cơ là nhân danh thầy đâu. Rõ ràng nó lòi ra là nhân danh mình. và mình chỉ muốn là người lớn nhất mà thôi. Trên trong lòng thương xót của Chúa, không có ai là cao là thấp, là lớn là bé, mà tất cả đều nhỏ bé trong lòng thương xót của Chúa. Tất cả đều được cần Chúa thương xót, tất cả đều cùng với nhau mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, rồi nhân danh lòng thương xót Chúa mà đi thực hành lòng thương xót ấy bằng nhiều hình thức khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau. Và mình hãy tôn trọng nhau, đón nhận nhau, để tất cả chúng ta cùng làm một công việc duy nhất, đó là loan báo tin mừng, loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.
Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng ra.